9. Nhân quả và sám hối. 1. Nhân quả. Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành thì ăn nhiều vào khó mà tiêu nghiệp được. Vì sao con người luân hồi? Bởi vì thất tình,
là 7 thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý
ngũ dục quá nặng nề. Khi bị thất tình và ngũ dục làm mê hoặc thì cả ngày người ta chỉ biết truy đuổi tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, quyền vị, ăn uống, hưởng thụ và ngủ nghỉ. Phiền não cũng theo đây mà sinh, rồi từ đó tạo đủ thứ nghiệp.
Đừng cho rằng không có luân hồi, có thật đấy và rất là khổ sở.
Khi xưa, hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, thấy người ta đang làm lễ cưới thì vỗ tay cười lớn, nói rằng: "Quý vị thấy chàng rể cưới bà ngoại của anh ta không? Xem kìa, tụi nó ăn thịt cô gì của chúng đấy." Mấy người kia nghe vậy liền mắng hai ngài rằng: "Hòa thượng điên cuồng, nói bậy." Nhưng khi ngài Hàn Sơn kêu tên một con heo, thì con heo ấy chạy tới phía ngài liền.
Đây xác nhận là có luân hồi rồi.
Những ai thích đẹp đẽ, đi giày cao gót thì sau này quả báo của tập khí đó, y tự nhiên sẽ đầu thai làm ngựa, không cần phải mang giày gì cả. Một người cứ ăn cho thật no thì đầu óc hôn trầm, cứ muốn ngủ, hễ ngủ nhiều quá thì sau này quả báo làm thân rắn. Con trâu tuy làm việc cực nhọc mà nó lại không biết làm sao để thoát khổ. Làm thân trâu cho quả báo kiếp trước làm quan, công chức, nhân viên nhà nước, không thanh bạch, không liêm khiết, ăn hối lộ nên kiếp này phải trả nợ. Có một người làm quan, rồi đem tiền của kiếm được do làm việc bất chánh, trốn ra ngoại quốc, cuối cùng y phải trả quả báo đầu thai làm trâu ở Đài Loan này. Một đời làm quan xấu, 9 kiếp làm trâu để nợ. Con trâu thì có 2 sừng, mà cọp cũng phải kiêng sợ. Dần dần một ngày kia, con trâu cũng sẽ hiểu biết, như trâu cày ruộng bây giờ cũng là giúp đỡ mình vậy. Khi ai làm điều gì tốt thì quý vị đồng ý tán thành với y. Nhưng khi y làm không tốt mà quý vị cũng tán thành thì tội quý vị sẽ tăng lên gấp bội. Phải biết trân quý giấy trắng có thể viết chữ, hễ tờ giấy nào có viết chữ kinh điển thì đừng vứt trong thùng rác, nên đốt nó đi, đây cũng là một thứ đức hạnh. Hãy giữ gìn những chữ viết trên giấy hay trên áo, dù là một chữ nhỏ cũng phải quý giữ nó. Chữ thêu trên áo thì nên cắt ra rồi đốt đi, đừng vứt vào thùng rác. Biết quý trọng chữ như vậy thì quả báo mới biết đọc chữ, đó cũng là một đức hạnh vậy. Xưa kia cổ nhân dạy trung, hiếu, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, do đó sản sinh ra rất nhiều bậc thánh. Ngày nay không ai dạy về những đạo đức nhân nghĩa ấy nữa, nên thời đại trở nên hỗn loạn. Do đó, đối với các sách kinh luận dạy về đạo đức cổ xưa ấy, mình phải biết quý trọng. Đồ vật tốt mà quý vị không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng, không biết giữ gìn, bảo trì, rồi làm hư nó đi, thì đó là lỗi ở quý vị. Quý vị phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo. Khi xử lý, quyết định thi hành hoặc tiến hành bất kỳ công việc gì, quý vị phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái gì cũng có nhân quả. Ví như những thức còn ăn được mà quý vị lại vứt đi hoặc để cho thiêu thối, thì quý vị phải chịu quả báo của việc làm ấy. Nhân quả thì không sai chạy, mảy may, mà không ai có thể chịu dùng quả báo của quý vị. Việc sanh tử của người nào, người nấy lo, cơm ai ăn thì người đó no. Có đồ vật tốt thì chớ làm cho nó hư hỏng, đừng cố ý làm hư, đừng lơ là, thiếu cẩn thận, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc không chịu học hỏi phương cách đúng đắn để sử dụng hay bảo trì. Cũng đừng trễn mãng, bê bối, coi rẻ, chẳng quý trọng tài vật. Phật, Bồ Tát, La Hán, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là do người mà ra. Hễ ai tu hành đàng hoàng thì sanh vào đường tốt, tu bê bối, phạm ngũ giới thì đọa lạc đường ác. 2. Sám hối. Khó được thân người, khó được nghe Phật Pháp, nay được thân người phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Những vị ở cõi trời tuy hưởng phước đức, nhưng hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Đối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi, chỉ cần thành tâm sám hối thì cũng sẽ được trong sạch như người vô tội vậy. Cõi người là cõi tu hành tốt nhất, được nghe Phật Pháp, được biết cách làm sao để tu. Khi ý niệm xấu khởi lên, nếu quý vị chưa nói ra và chưa làm theo nó, thì quý vị có thể sám hối trong lòng quyết không tái phạm. Hỏi: khó mà giữ ý nghiệp cho thanh tịnh vì thói hư tật xấu tiêm nhiễm tích tập từ kiếp vô thủy, nay gặp duyên xấu nên tự nhiên hiện khởi. Lúc ý niệm xấu ấy khởi lên, mình tức khắc sám hối thì có phải có quả báo xấu không? Đáp: ý niệm ác chỉ mới nghỉ ở trong tâm, nếu sám hối liền thì không có quả báo xấu lại. Nếu ý niệm xấu đã thể hiện ra nơi miệng khẩu nghiệp, hoặc mình đã thực hành nó rồi, thân nghiệp, thì sẽ phải chịu quả báo. Mỗi giây mỗi phút mình phải có tâm sám hối, có tâm sám hối thì ý niệm lành mới khởi lên đặng. Nói với người tu thì phải xem căn cơ của họ ra sao rồi mới nói. Ví như đối với người có căn cơ thì mình nói: tuy phạm tội lỗi rồi nhưng bạn cũng có thể sám hối. Vì tội do tâm tạo ra nên hãy tự tâm thành mà sám hối. Bởi vậy, người đó tuy có tội nhưng y đã thành tâm sám hối, tức sẽ thanh tịnh trở lại, không còn tái phạm và lo dụng tâm tu hành chánh đạo. Đối với những kẻ không có căn cơ, mình nói thế không ổn. Vì họ cho rằng cứ mặc tình tạo tội lỗi rồi sám hối là xong ngay, cho nên họ vĩnh viễn không cách gì thành tâm sửa đổi lỗi lầm được, dù cho họ có sám hối mãi hoài đi nữa. Giới luật có đặt ra trường hợp ngoài lệ, không phải phạm nguyên tắc. Quý vị phải học cho kỹ để tránh hiểu lầm. Nếu quý vị vô ý phạm lỗi thì có thể sám hối, cố ý phạm thì không thể sám hối.
Chú thích: vô ý phạm tội là chỉ lúc chưa xuất gia, chưa biết giới luật. Cố ý phạm tội là chỉ sau khi đã xuất gia rồi.
Sám hối một thứ tội gì đó thì không được vượt quá 3 lần, nghĩa là không được tái phạm quá 3 lần. Đối với ý nghiệp thì mình không sợ niệm ác khởi lên, chỉ sợ là mình thức tỉnh, nhận biết nó chậm mà thôi. Do đó, hễ vừa khởi ác niệm thì phải lập tức sám hối ngay. Một khi đã phạm lỗi, mình phải luôn luôn nhận rằng tôi làm lỗi, rằng tôi xin sám hối, rằng xin bạn hãy dạy tôi. Đừng san phiền não thì mới hết ngã tướng và không có ý niệm xấu ác dấy khởi. Một người càng tu hành bao nhiêu, càng luôn có cảm giác là y cần phải sám hối bấy nhiêu. Cá lớn ăn cá nhỏ, con người cũng như cá lớn, cái gì cũng ăn, dù là thịt cọp cũng ăn luôn. Vì thế nên nghiệp chướng sâu dày, nếu không khéo thành tâm sám hối, lại Phật cho nhiều, thì đến lúc Đức Di Lạc hạ sinh ở cõi Ta Bà này, ý nói là trải qua một thời gian lâu lắm, mình cũng không có chút căn lành gì đâu. Nếu biết tu hành, lại Phật nhiều nhiều, cầu nguyện sám hối, rộng trồng căn lành, thì biết đâu tới lúc Đức Di Lạc hạ sanh, mình có thể được làm đệ tử của Ngài.